Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, Andre, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia," nghĩa là Đấng Kitô. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc sống này, ta gọi là thế gian. Ta bảo là thế gian, cho nên nó nhiều gian tà, nhiều gian ác, nhiều gian dối, nhiều gian manh, đủ mọi thứ gian. Cho nên ta dễ bị lừa gạt trong cái thế gian này. Mà có người than bảo: "Trời ơi, trời ơi, sao mà cái thế gian này mà nó gian thế không biết." Tôi nói thì vậy người ta mới gọi là thế gian. Nếu không ta gọi là thế gì? Thế ngay rồi. Cho nên mình sống ở trong thế gian này. Chúa Giêsu nói rằng: "Các con hãy đơn sơ như con chim." Con chim gáy. Bạn này là chim gáy là chim nào? Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy đơn sơ như chim bồ câu." Chim gáy ở đâu bạn này? "Hãy đơn sơ như chim và khôn ngoan như con chó." Ủa, tôi phúc âm phúc yết thì mà cứ đơn sơ như chim cú với chim gáy với lại khôn ngoan như con chó là thế nào? Đơn sơ như chim, to lên cho nó nhớ, đơn sơ như chim và khôn ngoan như còn sâu rồi kìa. Đơn và khôn ngoan như còn rắn, cái con sâu, cái con bàn nó bị mát hay sao mà cứ con sâu mãi. Mệt quá, lời Chúa cha chịu nghe, cha chịu nhớ gì cứ phăng tầm bậy tầm bạ hết nghe lại. Chúa Giêsu nói: "Các con hãy khôn ngoan như..." Đã bây giờ khôn ngoan như bồ câu. Mới đổi đi tí bắt đầu là hoảng, không nhớ được cái gì cả. Nói thì phải nhớ mà hiểu, mình nói vì nhớ hiểu cái gì chứ. Cứ nói thuộc lòng cha, ta mới đổi đi tí là bắt đầu chật ruột. Cứ nói thuộc lòng, không bao giờ chịu suy nghĩ. Tập đến đây anh chị em nghe giảng không có ngồi yên được đâu. Không cho phép anh chị em ngồi yên. Không cho phép anh chị em cứ cha bắt đầu giảng là con ngủ, rồi mà cha giảng xong là con thức. Không có. Đến đây lúc giảng là lúc phải tỉnh thức nhất để mà nghe lời Chúa. Cho nên không có nghe thụ động, nghe cho nó xong, nghe nó qua, nghe cho nó vui tai, rồi nghe giống như là vịt nghe sấm. Nghe lời Chúa phải nghe cho rõ. "Các con hãy đơn sơ như con chim và khôn ngoan như con rắn." Còn giờ còn bồ câu nữa bà. Thôi giờ cứ bồ câu, cứ cháu bồ câu suốt. Thì chúng ta thấy là mình ở giữa thế gian, mình phải có cái sự khôn ngoan. Và cái sự khôn ngoan như vậy để, như bài đọc 1 Thánh Gioan nói rằng là: hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt các con. Nhớ, chúng ta dễ bị lừa, dễ bị gạt. Một phần là vì chúng ta hay dễ cả tin. Người ta nói gì cũng tin. Người ta càng nói khéo mình càng tin, càng nói hay càng tin. Cho nên cái gì cũng tin. Có những người hơi một tí thì Chúa nói với tôi thế này, Đức Mẹ bảo tôi thế kia. Chúa với Đức Mẹ đâu mà cứ đến mà nói với từng người. Chúa đã nói ở trong lời Chúa, Chúa đã nói trong giáo huấn của giáo hội, Chúa đã nói trong Thánh Kinh, Chúa đã nói trong lời của Chúa rồi. Thì chúng ta cứ theo đúng giáo huấn của giáo hội, chúng ta cứ theo đúng lời của Chúa, chúng ta cứ theo đúng sự hướng dẫn, chỉ dẫn của những người có trách nhiệm giảng dạy và giáo huấn chúng ta, là giám mục, là linh mục. Còn những người khác cứ hơi một tí là xưng mình là Chúa bảo tôi thế này, Chúa nói tôi thế kia. Đang đêm leo rào vào nhà người ta, bảo Chúa bảo tôi leo rào vào để mà làm cái gì? Có Chúa có bảo mình leo rào không? Có bảo không? Không. Mà Chúa có bảo mình là đi chữa bệnh, leo lên ngồi lên người ta mà chữa bệnh, Chúa bảo mình làm điều đó không? Không. Cho nên anh chị em phải phân biệt rõ ràng. Đừng có ai nói là cứ nói rằng Chúa nói họ thế này, Chúa nói họ thế kia, rồi cứ vội tin, đó là mình mê tín, đó là nhảm nhí. Ở đây chúng tôi tuyệt đối cấm chỉ, không cho phép những ai đến đây mà cứ xưng mình là Chúa nói với tôi thế này, Chúa nói với tôi thế nọ, Chúa nói với tôi thế kia, rồi Chúa bảo tôi đi chữa bệnh, rồi Chúa bảo tôi đi nói tiên tri. Không có. Có nói không, Chúa có không nhờ, có khiến như vậy. Mọi cái nó phải nằm trong phẩm chất, trong trật tự, trong kỷ luật của giáo hội. Chứ không phải cứ tự mình ngẫu hứng ra, mình cứ úm bà la, nhắm mắt và sầm xà sầm xì, rồi bảo Chúa nói tôi thế này, Chúa nói tôi thế kia, rồi đi làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, làm tầm bậy tầm bạ. Mà khổ một nỗi, con người ta lại dễ cả tin, cho nên dễ bị lừa gạt. Những người khéo nói đến đây lừa gạt anh chị em: bà ơi, tôi chỉ bà cái này, tôi mua cho bà cái thuốc nọ, tôi cho bà thuốc kia. Ai cũng đau bệnh thì cứ bà vãi tứ phương. Người ta chỉ thuốc nào cũng tin là mình chết, rồi thầy nào cũng tin là mình chết. Thầy bùa, thầy ngải, thầy ma, thầy quái, cho tàn nhang, rồi dán bùa, dán ngải, rồi cho mấy cái thuốc tễ vào, mấy cái cơm nguội rang rang, vo viên vào, xong rồi cho tí đường phèn vào, rồi cũng ngọt ngọt, cũng chua chua vào đó, rồi cũng uống vô thưởng, vô phạt, rồi cứ vậy mà bán lấy tiền. Rồi khoe là tôi được chữa lành thế này, tôi được tiên tri thế này, rồi Chúa bảo tôi thế nọ, Chúa hiện cho tôi thế kia. Hoàn toàn là nhảm nhí mê tín, đừng có tin. Và bây giờ cả ngay cả cái phương tiện truyền thông là những hình ảnh, chúng ta cũng đừng có vội tin. Cứ nhắm ngửa mặt lên trời, nhắm mặt trời chụp, xong rồi thấy chóe một cái, rồi lên lấy ảnh Chúa chụp cái thấy nó chóe một cái. Bây giờ Photoshop là làm được cái gì chả làm được. Rồi hơi một tí thì Chúa biến màu, Đức Mẹ biến màu, rồi Chúa quay, Đức Mẹ quay, cứ lung tung cả lên. Đừng để người ta lừa gạt anh em. Nhớ vững cái đó. Cái gì Thánh Kinh nói tôi tin, cái gì giáo hội dạy tôi tin, cái gì mà Thánh Kinh, Thánh truyền chuyển và giáo huấn giáo hội dạy thì tôi tin. Còn những người khác thì anh chị em đừng vội tin. Nhớ không? Nhớ không? Và tôi cũng nói luôn cả ngay chuyện đặt tay trên đầu. Các thời tác viên, các sơ không có chức năng đặt tay trên đầu. Anh chị em khi mà lên rước lễ thì chỉ rước lễ thôi. Đừng có xin thời tác viên hay là các sơ đặt tay trên đầu cái gì cả. Lúc đó là lúc đó cái điều quan trọng nhất là mình thanh Chúa, Chúa đang ở trước mặt mình, Chúa đang hiện diện trong mình và Chúa đang ngự trong mình, mà không quan trọng là cứ nhờ người này người kia đặt tay là thế nào. Tuyệt đối không. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Theo đạo nó phải thật là đúng, thật là chính xác, để người ta không cười vào đạo của mình. Và để những ai còn đang nghi ngờ, còn đang thắc mắc, họ đến họ nghe, họ đến họ xem, họ đến họ thấy, thì họ hiểu rõ ràng là giáo điểm chung tin mừng của chúng ta đâu vào đó. Giáo lý chân chính, giáo lý tông truyền, đúng với thánh kinh, đúng với giáo huấn của giáo hội, không sai một ly một tí nào cả, không có rối đạo, không có lạc đạo. Thánh Gioan bảo các con thân mến, các con đừng để ai lừa gạt các con. Ai thi hành sự công chính là người công chính, cũng như chính người là đấng công chính. Cho nên những người mà làm những việc đúng là những người công chính, như chính Chúa là đấng công chính. Ai phạm tội thì bởi quỷ mà ra. Ai phạm tội thì bởi, nói to lên cho những người phạm tội họ biết họ được bởi đâu mà ra. Cầm cái quạt, cầm cái quy lịch lòng thứ chót dưới mạnh lên, nói thật mạnh lên cho những người đang phạm tội họ biết họ bởi đâu mà ra. Ai phạm tội thì bởi, ai phạm tội thì bởi, chỉ thẳng vào mặt họ để họ biết rằng những người phạm tội mà chỉ vào mặt ai trước tiên? Mặt tôi. Mỗi người chỉ vào mặt mình để mình biết rằng là khi chúng ta phạm tội thì chúng ta bởi. Sao chỉ mặt người ta nói to thế, chỉ mặt mình nói bé vậy? Mạnh lên, chỉ thẳng vào mặt mình mà nói rằng nếu tôi phạm tội thì tôi bởi. Còn vì quỷ là kẻ phạm tội từ ban đầu, còn con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Con Thiên Chúa xuất hiện để phá hủy công việc của
ma quỷ.
Ai phạm tội thì bởi quỷ mà ra. Ai phạm tội thì bởi, còn con Thiên Chúa xuất hiện để phá hủy công việc của ma quỷ. Bất cứ ai đã sinh ra bởi Thiên Chúa thì không phạm tội, vì mầm giống của Thiên Chúa đã ở trong kẻ ấy rồi. Chúa ở trong tôi rồi, cho nên tôi không thể phạm tội được. Mà nếu tôi có phạm tội do yếu đuối, lỗi lầm, thì tôi đã có bí tích hòa giải, đã có lòng thương xót của Chúa, đã có máu và nước từ trái tim Chúa đến rửa sạch tội cho tôi. Cho nên bất cứ khi nào anh em thấy mình phạm tội thì anh em biết rằng mình đang có ma quỷ ở trong mình. Mà có ma quỷ trong mình, có để nó trong mình lâu làm gì không? Có để nó lâu làm gì không? Cái áo anh chị em mặc nó dơ có giặt không? Thôi để dành sang năm giặt, được không? Thôi để 3 năm hãng giặt, được không? Thôi 10 năm hãng giặt, được không? Đến đâu người ta có còn ngửi thấy mùi gì nữa không? Cho nên là cái áo của chúng ta mỗi ngày ta giặt một lần. Đừng có hát cái bài hát áo em chưa giặt một lần. Áo em chưa mặc một lần, cái áo cưới đó, cái cô đó may áo cưới rồi cùng tình tan vỡ rồi thì áo cưới này em may mà em chưa mặc một lần. Thì hát là áo em chưa giặt một lần. Không có, mỗi lần dơ là đem đi giặt. Thì áo tâm hồn của anh chị em cũng vậy. Nếu nó dơ là mình biết rằng có ma quỷ ở trong đó rồi. Đừng có nuôi dưỡng nó mà mau mắn chạy đến với bí tích hòa giải đi. Bí tích của lòng thương xót, không có tội nào mà không được tha cả, trừ tội phạm Đức Chúa Thánh Thần, có nghĩa là tội ngoan cố không chịu đi sinh tội thì làm sao Chúa tha cho mình được. Cho nên tôi cứ thấy cha ngồi tòa là tôi đi sinh tội, cứ sinh cho chắc ăn, nhỡ chết thì sao? Đúng không? Đúng không? Mình biết được ngày sống được ngày mai đâu, thôi có tội đi xưng luôn đi cho nó chắc ăn. Đêm ngủ lỡ Chúa gọi về, trời long về ông con, dạ về, xong chưa? Dạ xong, mới xưng tội chiều nay, ngon không? Thì tội gì mà cứ để cho tội trong nặng trong người mình làm gì? Vì thế mà anh chị em có bí tích hòa giải để tha thứ tội cho mình rồi thì hãy mau chạy đến với bí tích hòa giải để được Chúa tha tội. Đừng có để 5 năm, 10 năm, 20 năm lâu quá rồi nó hóa bùn, lâu quá rồi nó ngại ngần, rồi không dám xưng tội, rồi sợ hãi. Ma quỷ nó bảo thôi xưng làm gì, để mai mốt hãy xưng. Mà cái cám dỗ này là cám dỗ ghê gớm nhất của ma quỷ. Anh chị em hay nghe nó cám dỗ, xưng làm cái gì, xưng rồi cũng phạm thôi mà, đúng không? Đúng không? Nó cám dỗ anh chị em là mày xưng tội rồi mày cũng phạm, rồi mày xưng làm cái gì? Vậy thì thôi, mày giặt làm cái gì? Giặt thì mai cũng bẩn, giặt áo làm cái gì? Được không? Trả lời, được không? Mà tại sao linh hồn mình mà nó cám dỗ vậy, mình nghe nó là sao? Ông ăn được mai ông có đói không? Có không? Ăn được mai có đói không? Rồi ăn làm cái gì? Được không? Được không? Mà tại sao ta cứ để cho ma quỷ nó cám dỗ là thôi phạm tội mày là, rồi mày xưng tội mai mày cũng phạm thôi, mày xưng là cái gì? Không, tôi đâu có biết ngày mai tôi còn sống để mà tôi phạm tội nữa đâu. Thấy không? Có biết ngày mai mình còn sống để phạm tội không? Và có biết chắc ngày mai mình còn sống để mình đi xưng tội không? Đêm nay Chúa gọi mình thì tính sao đây? Thấy chưa? Cho nên là tốt hơn hết là có tội thì mau mắn chúng ta đi xưng tội. Và khi mình phạm tội nhẹ thì chúng ta ăn năn thống hối trước giờ rước lễ, mình ăn năn thống hối và mình lên rước lễ được. Bí tích thánh thể tha tội nhẹ cho chúng ta và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đừng vì lý do là mới ngủ gà ngủ gật chia lòng chi trí rồi không dám lên rước lễ, ma quỷ nó lại cám dỗ mình. Thôi mày tội nặng lắm, mày không rước lễ được đâu. Có gì đâu mà nặng, chia lo ra chia lòng chi trí. Vậy mà mình bảo thôi phải chờ đi xưng tội, rồi đến tòa giải tội nó lại bảo thôi mày xưng tội làm gì, mày cũng phạm nữa à. Cuối cùng bỏ xưng tội, bỏ rước lễ, bỏ hết. Đó là con đường của
ai?
Con đường của
ai?
Ai phạm tội thì bởi
ai?
Và Thiên Chúa đến tiêu diệt công việc của
ai?
Nhớ, Thiên Chúa đến tiêu diệt công việc của ma quỷ. Vậy thì ma quỷ nó cũng đến, nó tiêu diệt công việc của Thiên Chúa. Cho nên nó điên với cộng đoàn chúng ta lắm. Cộng đoàn chúng ta có một kẻ thù vô cùng nguy hiểm, kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù đấy tên là
ma quỷ.
Nói to lên cho nó nghe, kẻ thù đó tên là
ma quỷ.
Vì Thiên Chúa đến phá công việc của ma quỷ thì ma quỷ nó cũng đến, nó phá công việc của lòng thương xót Chúa. Và Chúa Giêsu nói rất rõ với thánh nữ Faustina, ma quỷ Satan kẻ thù số 1 của lòng thương xót, nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá công cuộc này, nhất là nó sẽ thử thách và chống đối những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nó tìm mọi cách nó cản phá. Nhưng hãy tin tưởng Chúa nói, nếu ta không cho phép nó thì một sợi tóc trên đầu của con nó cũng không đụng đến được đâu. Công việc của Thiên Chúa ma quỷ không thể nào tàn phá được. Nó có thể thử thách con người, nó có thể quậy phá, nó có thể làm cho chúng ta nản chí mềm lòng. Nhưng Chúa nói công cuộc này không bao giờ bị tàn phai. Có lúc tưởng như công cuộc này bị mai một đi, bị suy yếu đi, nhưng sẽ đến lúc thời kỳ huy hoàng của hội thánh, lúc mà lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên khắp mọi nơi, được mọi người biết đến, và lòng thương xót Chúa được bắt đầu ngay ở đây để anh chị em mình, mỗi người chúng ta trở thành những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chiến thắng công việc của và chúng ta chiến thắng công việc của bằng sức mạnh của cũng sức mạnh của ma quỷ. Chúa tôi nói phải biết mình nói cái gì chứ. Bằng sức mạnh của nhớ mạnh lên, bằng sức mạnh của tất cả bên kia cầm cái lịch liệt hết cao lên cho tôi coi, bằng sức mạnh của tất cả bên kia không có ngồi đó ngồi thụ động, không có ngồi thụ động, cầm cái lịch cầm cái quạt dưới cao lên, không có thì thẳng tay lên, bằng sức mạnh của chúng ta chiến thắng sự phá phách của những ai mà đi nói hành nói xấu cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Đó là công việc của những ai cản trở việc loan truyền lòng thương xót Chúa, gièm pha chống đối lòng thương xót Chúa. Đó là công việc của những ai mà nghi ngờ lòng thương xót Chúa, chống đối những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cản phá công việc của lòng thương xót Chúa là những người thuộc về. Còn những người đi theo lòng thương xót Chúa, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng ta đang làm công việc của và anh chị em không sợ phạm tội vì mầm mống Thiên Chúa đã ở trong anh chị em rồi. Thưa anh chị em, nhớ kỹ như vậy. Do đó mà nhận ra được con của Thiên Chúa và con cái của ma quỷ, nhận ra được chưa? Làm những điều tốt là con cái của Thiên Chúa là tay phải mà có quạt, có lịch, còn ma quỷ là tay trái chẳng có cái gì cả. Nhớ nha. Nhớ chưa? Cãi nhau chửi nhau là công việc của ma quỷ, mà giơ hết lịch lên là thế nào bà? Tay trái không có giơ gì cả, chỉ giơ tay thôi, ma quỷ nó không có cái gì hết. Ma quỷ chỉ có cái tay trái thôi. Tay trái đâu giơ lên coi, tay trái không có giơ gì hết rồi. Chống đối, nói hành nói xấu là công việc của
ma quỷ.
Không yêu thương anh em, giận ghét anh em là công việc của
ma quỷ.
Kiêu ngạo, khinh chê người khác là công việc của
ma quỷ.
Tha thứ cho người khác là công việc của
Thiên Chúa.
Rồi, hay quá, cho người chàng phá tay. Anh chị em thấy rồi. Cho nên bất cứ ai không yêu thương anh em mình thì không bởi Thiên Chúa mà ra, họ đã là công việc của ma quỷ. Không yêu thương anh em mình, nhớ, nhớ nha. Không yêu thương anh em mình, không xót thương anh em mình, đó là công việc của
ma quỷ.
Ma quỷ đấy. Nhớ, ma quỷ nó ở trong ta, nó xúi ta không yêu thương, ghét, giận, hờn, ghen. Đấy là công việc của ma quỷ. Ma, chúng ta muốn làm con Thiên Chúa hay con của ma quỷ? Chúng ta muốn sống với Thiên Chúa hay sống với ma quỷ? Mà chúng ta đi nói xấu người khác là chúng ta đang sống với
ma quỷ.
Rõ chưa? Cho nên bây giờ mình biết ai là người mà sống với ma quỷ, biết liền rồi đó. Bây giờ biết rồi đó, ngó sang bên phải coi. Ngó, con Thiên Chúa hay con ma quỷ? Anh chị em ngó xong trả lời, ngó sang bên phải, con của Thiên Chúa hay con ma quỷ? Ngó sang bên trái, con Thiên Chúa hay con ma quỷ?
Ma quỷ.
Bà lại bảo ma quỷ. Bà kết án người ta, bà nhìn sang người ta, bà bảo con của ma quỷ. Khi mình nói người khác là con của ma quỷ thì mình là con của ai? Ma quỷ. Chưa biết người khác có là con của ma quỷ hay không, mà tôi nói người khác là con của ma quỷ, tức là tôi nói xấu người ta, thì tôi đã là con của ma quỷ. Cho nên giờ đến Tết, chúng tôi có 6 tuần lễ thực hiện chương trình quà Tết cho Giê-xu, để anh chị em làm con của Thiên Chúa thì đến thăm con cái của Thiên Chúa bằng những món quà Tết. Anh chị em giờ đến Tết chúng ta mua sắm cái gì, cố gắng dành dụm ra một chút nha, để chúng ta có quà Tết cho Giê-xu. Giê-xu là em bé nghèo hèn, là em bé cô đơn, là em bé thấp cổ bé miệng. Chúng ta có những quà Tết cho Giê-xu đi, thưa anh chị em. Và như vậy mình đang là người giới thiệu Chúa cho người khác. Hôm nay Gioan chỉ cho hai môn đệ về Đức Giê-xu, chỉ cho hai môn đệ đến gặp Đức Giê-xu. Hai môn đệ rụt rè đến, không dám nói gì với Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy không, Gioan là người giới thiệu, còn hai ông đó phải tự mình mà đến. Nếu tôi giới thiệu anh chị em đến với lòng thương xót Chúa mà anh chị em không đến, tôi có làm gì được không? Không. Nếu mà tôi gửi tặng sách, tặng đĩa, tặng mọi thứ cho anh chị em để anh chị em biết về lòng thương xót Chúa mà anh chị em không tự mình đến với lòng thương xót Chúa, Chúa có làm gì được không? Không. Hai môn đệ đó phải đến rụt rè, giống như là hai người mà yêu nhau mà mới đầu, còn giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già lã chã đầm đề, rồi em biết yêu lần đầu thì cuống quýt dạt dào bồi hồi. Em biết yêu lần đầu biết yêu, gặp người yêu của mình rụt rè, nó bối rối, nó hồi hộp, nó lo sợ, nó phải không? Ai yêu rồi giơ tay. Có đúng vậy không? Gặp người yêu của mình là bối rối lần đầu mà. Thì hai môn đệ ấy đến gặp Giê-xu bối rối như vậy. Chúa rất là tình. Tôi thấy Chúa Giê-xu là một nhà tâm lý tuyệt vời. Chúa quay lại hỏi, này các ông tìm gì đấy? Chúa hỏi, Chúa hỏi các anh tìm gì đấy, gỡ cho họ khỏi bối rối, khỏi rụt rè. Đi bước trước, Chúa đi bước trước khai mào, các anh tìm gì đấy? Họ trả lời, thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa Giêsu trả lời, hãy đến mà xem. Cầm cái lịch giấy cao lên. Chúa Giêsu trả lời, Chúa Giêsu trả lời, bây giờ người ta hỏi là các anh đi đến với lòng thương xót Chúa, anh cảm thấy thế nào? Chúng ta nói với họ, tôi nghe nói lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng hay lắm phải không? Chúng ta trả lời, tôi thấy ở đó cũng lung tung lắm phải không? Chúng ta trả lời, tôi thấy ở đó vui lắm mà phải không? Chúng ta trả lời, cứ hãy đến mà xem. Tốt hay xấu, hay hay dở, hãy đến mà xem. Chúng tôi đã đến, chúng tôi đã xem, và chúng tôi đã ở lại. Ở lại. Hai môn đệ ấy đến với Chúa Giêsu, đã xem và đã ở lại với Ngài mấy ngày. Thấy chưa? Đến với Chúa Giêsu, xem thấy những việc Chúa làm và ở lại với Chúa. Cái điều quan trọng là phải ở lại, phải có thời giờ để mà chìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Có mấy người đến đây cứ cái kiểu là thưa cha, cha đặt tay cho con cái để con phải đi về. Tôi nói đi về luôn đi, khỏi cần. Thưa cha, con bên nước ngoài, con về đây con chạy, con lo bao nhiêu công việc rồi, bây giờ con còn tí thì giờ con sắp ra phi trường rồi, con ghé vào đây để cầu nguyện được, cha đặt tay cho con đi về. Thôi đi về luôn thì khỏi ghé, tại vì mình dành cho Chúa có một tí thì giờ, đúng không? Dành Chúa như là hàng giạt ấy. Chứ con rảnh quá không biết làm gì, chạy đến với Chúa. Đáng lý ra về đây việc đầu tiên là phải chạy đến với lòng thương xót Chúa, như giống nhiều nhiều anh chị em vừa mới từ phi trường bên Anh, bên Úc, bên Mỹ về, từ phi trường bay thẳng đến lòng thương xót của Chúa. Đấy, đến mà xem, mà ở lại với Chúa. Còn bao nhiêu những công việc khác, thăm người này, thăm người kia, thăm Chúa trước hay thăm người ta trước? Đấy mà người ta thường là người ta thăm người ta trước hay thăm Chúa? Thăm người ta. Hết đi hết ông này bà kia, hết Hạ Long, hạ giới đủ thứ rồi mới dành thời giờ. Còn tí xíu chạy đến với Chúa, xong rồi con lẽ con còn ra phi trường. Thôi đi luôn đi khỏi ghé. Tôi nói đi luôn khỏi cần ghé. Tại vì Chúa không phải là hàng giặt, Chúa không phải là thứ đồ thừa thãi. Mình đừng có lợn mặt với Chúa kiểu đó. Chúa không có ban ơn cho những người như vậy đâu, vô ích. Tại vì mình đến với Chúa, phải Chúa là ưu tiên số một. Phải đến mà xem, rồi còn ở lại nữa. Đây anh chị em đến mà xem, ở lại, thấy những người ta họ được ơn như thế nào. Hai chú con lên đây, mời hai chú con. Rồi con đứng đây. Rồi con tên là gì?
Dạ con là Du Sang Nguyễn Văn Thiện.
Dạ con là Tân Tòng Maria Đoàn Vũ Minh Thư.
Vũ Minh Thư, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 31 ạ.
Dạ con 25.
Rồi tụi con lấy cưới nhau được bao lâu rồi?
Dạ 2 năm ạ.
Rồi tụi con hiếm muộn mấy năm?
Dạ không có hiếm muộn, nhưng mà là con bị bệnh.
Sao? Con bị sao?
Dạ con được hai ơn. Thứ nhất là con cách đây 3 năm là con bị u tuyến yên.
U gì?
Cách đây 3 năm là vợ con chuẩn đoán là bị u não ạ. U não thì khi đó là vợ con là chưa có dô trong đạo, thì lúc đó là con cũng quen vợ con, thì con mới nói là để con cầu nguyện, con xin Đức Mẹ, rồi con xin với cha Trương Bửu Diệp á, con cầu nguyện đời, con xin lễ, con bảo con xin với Chúa là cho vợ khi đó là chưa có cưới, con xin cho vợ con được hết bệnh, rồi để vợ con có thể mà theo đạo để lấy với con á. Thì sau đó là khi mà đi chữa trị thì vợ con được hết bệnh rồi hai tụi con cưới nhau. Thì trong quá trình cưới thì bên nhà vợ con là toàn theo Phật thôi, không có chịu. Nhưng mà vợ con không hiểu, nhưng mà chắc là thánh thần dẫn dắt hay sao, là vợ con từ từ theo đạo với con để cưới. Rồi mấy tháng trước á, con với vợ con có qua đây, vợ con có xin để có em bé, rồi về là bây giờ có em bé được 3 tháng.
Vậy là tụi con cưới nhau được mấy năm?
Dạ 2 năm.
Rồi cưới nhau được 2 năm mà bây giờ có em bé được 3 tháng. Rồi tụi con ở đâu?
Dạ con ở phía bên Bình Chánh.
Ở máy Bình Chánh. Làm sao chúng con biết được lòng thương xót Chúa mà con đến đây để mà khấn rồi có được em bé như ngày hôm nay lên đây làm chứng?
Dạ tại vì đầu tiên con cũng không biết, nhưng mà ở ngoài Bắc mẹ con á, mẹ con nói là ở trong này có lòng thương xót Chúa. Tại con đi làm con cũng không có để ý. Xong là mẹ con mới vô trong này, rồi con mới hỏi mấy anh chị, rồi con đi theo chở mẹ con vô rồi khấn. Dạ rồi con mới chở vợ con đi sau.
Rồi con là một người tân tòng, con đến đây con được ơn của Chúa, con thấy thế nào con nói cho mọi người biết để họ thêm tin vào Chúa hơn.
Dạ con lúc đầu thì con không có biết nhiều về Chúa, nghe mọi người, nghe bạn của con là có đạo thì bạn cứ nói như thế này nọ, con nghe con không có hiểu gì hết. Khi mà gặp chồng của con thì thấy ảnh ngoan đạo, ảnh đi đạo, rồi ảnh sống tốt, rồi từ từ rồi ảnh cảm hóa con, rồi con đi nhà thờ. Rồi sau đó là hai vợ chồng hay đi nhà thờ hát lễ. Thì khi mà hát lễ con thấy con vui, con yêu đời hơn.
Rồi con đến đây con thấy sao? Con đến đây cái cầu nguyện lòng thương xót Chúa con thấy sao? Thấy cộng đoàn ở đây sao?
Thấy mọi người ai cũng vui vẻ hết, mặc dù là phải xếp hàng hay là phải đến sớm chờ đợi, nhưng mà tin vào Chúa nên là ai cũng vui vẻ.
Thưa cha với thưa cộng đoàn, là con thấy là vợ con là được Chúa dẫn dắt vô đạo ạ. Thì tại vì vợ con đầu tiên cứng lòng tin lắm, là nói là không có chịu luôn á, là nhưng mà con cũng không hiểu sao á, là con cũng không phải là tác động vào quá mạnh, mà dần dần rồi vợ con đi theo đạo rồi tin, rồi đi vui vẻ, đi hát lễ với con, đi nhà thờ, không có khó chịu gì hết, rồi vui vẻ.
Con có thấy vợ con vừa mới cho con câu trả lời đó, vì con thấy anh ấy là người có đạo, anh ấy tốt, anh ấy ngoan, anh ấy hiền, anh ấy dễ thương. Đúng không con?
Dạ.
Chứ còn gì nữa. Hallelujah. Gặp mà lấy anh chồng về sáng say chiều xỉn, con có muốn theo đạo không?
Dạ không.
Gặp một chồng mà suốt ngày nó đánh đập con muốn theo đạo không?
Dạ không ạ.
Gặp thằng chồng mà không đi lễ bao giờ, con có muốn theo đạo không?
Dạ không.
Không. Chú đừng nói mà không vừa. Đây sẽ tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD ở trong này nhá. Con đọc, con nghe, con cảm nhận hơn về con đường mà đi theo Chúa. Nó cũng có lúc mà trơn tru, nhưng mà cũng có nhiều chông gai, nhiều vất vả, nhiều khó khăn, nhiều thử thách lắm. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Ngày 13 mỗi tháng chúng con đến đây nha. Và bây giờ thì hai đứa chúng con vào trong ghế các đoàn ngồi mà hát lễ với cao đoàn. Mau. Mau. Rồi thưa anh chị em, tôi xin được vâng mời con. Con tắt thôi nha.
Vâng, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cho con được đến đây trong giây phút này. Con hạnh phúc lắm. Con đến đây con nhìn thấy như là một thiên đàng vậy. Từ lúc mà cha bắt đầu dâng thánh lễ, cha nói là quay qua bắt tay người bên phải, bên người bên trái. Con thấy con hạnh phúc vô cùng. Con muốn ôm tất cả mọi người vào trong lòng thương xót của Chúa. Và con thấy là không nơi nào có được như nơi đây. Con hạnh phúc, con tạ ơn lòng thương xót Chúa. Và con biết đến được với lòng thương xót Chúa từ tháng 6 năm 2016. Khi con đến đây con mang về được 20 cái máy. Thực sự con thấy hạnh phúc. Con về đến nhà là không còn một cái luôn. Ai cũng đến hỏi con và con tiếp tục cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chỉ xin Chúa cho chúng con được mang nhiều về để cho tất cả mọi người biết đến lòng thương xót Chúa. Và đến ngày hôm nay là chúng con đã mang về được hơn 4.000 máy. Thực sự con thấy đây là một hồng ân Chúa ban cho chúng con. Con không thể nào mà con nghĩ được như vậy. Thưa cha, mỗi người một cái máy, mỗi người một ơn. nhiều ơn lắm. Họ đến họ nói với con là họ được những ơn này ơn kia mà con chỉ biết khóc thôi. Con chỉ biết nói với Chúa, Chúa ơi sao Chúa làm nhiều điều kỳ diệu như vậy mà chúng con thì chúng con không biết. Đến lòng thương xót Chúa, từ khi chúng con biết đến lòng thương xót Chúa, thật sự là mỗi tuần chúng con đến với lòng thương xót Chúa không phải một xe nhưng mà rất nhiều người. Họ tự động họ đến, họ nói với chúng con cho họ đến với lòng thương xót Chúa. Thưa cha, mỗi lần chúng con đến với lòng thương xót Chúa không phải là dễ đâu, bởi áp lực của gia đình, của nhiều rất nhiều người, của quý cha cũng vậy, cũng nói với chúng con là thật sự.
Thưa anh chị em, tôi tặng cho chị cuốn sách này để cho chị tìm được cái câu trả lời. Cuốn sách gọi là Con Đường Tín Thác, có CD đi kèm ở trong này. Chị nói rằng đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa gặp nhiều gian truân trở ngại lắm. Điều đó tôi xác nhận là đúng. Vì khi anh chị em đọc và nghe những gì tôi viết và đọc ở trong cuốn sách này, anh chị em sẽ thấy điều của chị ấy nói là rất đúng. Nó còn 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh và 1000 cái hố tử thần nữa. Nhiều lắm thưa anh chị em, cho tặng cho con nha. Và đây thưa anh chị em, đây là một trong những người mà làm cái công việc của Gioan Tẩy Giả trong bài tin mừng ngày hôm nay, là giới thiệu người khác đến với Chúa. Như Gioan Tẩy Giả gặp hai ông môn đệ, đưa hai môn đệ ấy đến với Chúa Giêsu chứ không giữ lại cái gì cho mình. Có những người dễ bị cám dỗ là giữ người ta lại cho mình, đệ tử của mình, giáo dân của mình, nhóm của mình, ca đoàn của mình, cái gì cũng muốn giữ lại cho mình. Cũng giống như người mẹ chẳng hạn, không muốn cho con mình đi lấy chồng vì muốn cái con gái nó ở mãi với mình, đến khi mà nó lớn rồi nó lấy không được, nó lại thành bị ế. Hay là có những người mẹ muốn giữ thằng con trai lại, không muốn nó lấy vợ vì nó lấy vợ thì nó yêu thương vợ nó không còn thương mình nữa, có không? Cho nên mới xảy ra chuyện nàng dâu mẹ chồng, đúng không? Tại vì bà mẹ chồng bà ghét nàng dâu vì cái con ranh này nó ở đâu đấy mà nó chiếm mất cái thằng con trai của tao. Hồi xưa thì mỗi lần mẹ nó về thì thằng con trai nó chào mẹ, quà cho mẹ. Còn bây giờ nó đi làm về, mẹ ơi vợ con đâu rồi, có điên không? Rồi nó quà của mình thì nó không đưa mà nó lại em yêu quà của em yêu. Bà có điên không bà? Thế thì chúng ta thấy là nhiều người chỉ cũng muốn giữ lại cho mình, con chiên bổn đạo của mình cũng muốn giữ lại cho mình, không muốn cho nó đi đâu cả, không muốn cho nó được đi chỗ này đi chỗ kia, mà rồi cấm cản rồi thì làm mọi chuyện khó khăn. Hay là trong nhóm của mình, trong ca đoàn của mình cũng vậy, không muốn cho nó giao lưu với ai cả, cái gì mình cũng giữ lại cho mình. Gia đình mình cũng vậy, không cho con cái mình nó mở ra được với những đứa khác, không dám cho nó chơi với bạn bè nào cả. Thì Gioan ngày hôm nay không giữ các môn đệ lại cho mình, không còn cái gì cho mình mà giới thiệu cho họ về với Chúa Giêsu. Đây, người chị em này làm công việc đó là gặp bất cứ ai cũng giới thiệu họ về với Chúa Giêsu. Và cái phương tiện mà anh chị em dùng để giới thiệu đó là cái máy 365 bài giảng, nhưng mà chị nói là chị đã mua và chia sẻ cho cả ngàn người rồi. Anh chị em mỗi người làm công việc đó đi, giới thiệu Chúa cho người khác như là Gioan, để họ đến mà xem, đến mà thấy, rồi đến mà ở lại với Chúa Giêsu, rồi họ với Chúa Giêsu như thế nào. Công việc của chúng ta là xong rồi. Nhưng anh chị em đến đây, tôi chỉ có một công việc là giới thiệu anh chị em đến với lòng thương xót Chúa. Chúa gặp gỡ anh chị em, Chúa chữa lành cho anh chị em, Chúa vỗ về anh chị em, Chúa an ủi, Chúa nâng đỡ anh chị em. Anh chị em được những ơn gì của Chúa, đó là chuyện của anh chị em với Chúa. Còn tôi chỉ biết làm công việc là giới thiệu Chúa cho anh chị em. Chúa bảo tôi đặt tay cầu nguyện rồi Chúa chữa lành cho anh chị em. Chúa bảo tôi nói về lòng thương xót Chúa cho anh chị em. Rồi anh chị em đến gặp và xem thấy Chúa, Chúa ban ơn phúc cho anh chị em. Nào con, xong rồi, nhiệm vụ của cha là xong. Con đi tiếp tục làm công việc loan truyền Chúa cho mọi người. Con.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Lê Thị Cam, ở giáo xứ Phú Hội, giáo phận Phan Thiết.
Thế to lên con.
Thưa cha, hôm 11 tháng 12 vừa rồi là con đã được ơn Chúa và mẹ cứ giúp con thoát khỏi chết á. Con bị tàu lửa đụng mà con lên đường tàu rồi, tự vì ở ngoài quê mà không có cái biển báo hay cha, chỉ nghe.
Con ở Thanh Hóa hả?
Dạ con ở Thanh Hóa mà.
Thanh Hóa mà đi tàu à?
Dạ không, con vào trong Bình Thuận, con ở là ở quê con có cái đường tàu từ Cam Hưng.
Tưởng là Thanh Hóa gì rau ăn rau má phá đường tàu gì đó. Rồi, rồi con bị xe lửa tai nạn như thế nào kể lại cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, thì không có biển báo mà chỉ có còi tàu thôi, mà con đi thì con không có để ý còi tàu, thì con lên trên cái đường tàu rồi thì con lên được cái đường tàu thì cái con tàu nó, cái đầu tàu nó sát ở người con rồi, con kêu là Chúa ơi mẹ ơi cứu con với. Thì xong cái thì tự nhiên cái tay ga lái cái xe của con á vọt qua bên kia là được người con vào cái bánh trước xe, còn bánh xe sau là tự nhiên là đầu tàu nó lại nó hất con xuống con té. Rồi thì đến ngày 11 và ngày 12 thì con cũng đau vừa vừa thôi, nhưng con đã đăng ký đi vào lòng thương xót Chúa rồi. Thì đến tối ngày 12 con đau lắm, xong cái con mới nói anh chồng của con á là em đau lắm thôi. Cái xong chồng con mới nói là thôi mai sáng đi đi xuống đi khám. Cái xong cái con nguyện là thôi em đi vào trong lòng thương xót Chúa để em tạ ơn Chúa đã cho con, cho em sống được với anh và con. Thì xong rồi về đến ngày mai ngày mốt rồi có đau thì em mới đi khám. Cái xong con đi ngày 13 thì 1 giờ sáng ngày 14 thì tụi con về đến nhà. Thì 1 giờ sáng xong là nó đau, con đau dữ luôn, lành con nóng sốt. Cái xong con đi khám thì họ mới nói con là bị gãy xương cuộc và gãy cái chân, xương ngón chân cái. Cái xong con cũng bó bột rồi con về con uống thuốc nhưng mà nó vẫn đau. Thì đến khi gần lễ Noel á thì nói thật với cha và cộng đoàn là vợ chồng con, chồng con là tật nguyền hết, hai vợ chồng con có một tay thôi.
Cái tay của con là sao? Dạ thưa anh chị em, đây là cái tay phải của chị là không còn cái nữa, chỉ có một khúc thôi. Còn chồng của chị cũng bị một tay luôn.
Dạ chồng con bị thương binh là hai tay bị ngang như vậy. Và bị mất một con mắt. Cái thì con mới cầu xin Chúa là Chúa ơi, Chúa thử thách con vừa thôi để con gánh, để vợ chồng con đi lễ mừng sinh nhật của Chúa vào đêm Noel. Xin Chúa cho con ngồi được để con lái xe con chở chồng con đi lễ, chứ không mà anh hai tay anh đi xe đạp cũng được cha. Nhưng mà
anh ấy cụt tay đến đâu mà đi xe đạp được?
Dạ hai tay tới đây nhưng mà không có một cái gì hết, anh trì xuống anh đi thôi.
Thưa anh chị em, đây là cái tay của chị như thế này, và cái tay này chị cụt một tay, còn anh ấy thì cụt hai tay như thế này và cụt mà mất thêm một con mắt, vậy mà anh ấy vẫn lái xe đạp được đi bình thường, còn chị ấy thì mất một tay, chị lái Honda và chở anh ngồi phía sau.
Rồi xong Chúa đến 3 giờ sáng con đau lắm. Cái ngày sáng ngày 24 thì lúc 3 giờ sáng con mới nói Chúa ơi sao con lại đau quá rồi mà lại hành nóng sốt con, thì con cũng không biết làm sao được, xin Chúa cứu con để cho con khỏi đêm mai để con chở chồng con đi lễ, chứ không mà đêm thì
rồi cuối cùng xong.
Dạ cuối cùng rồi con hết đau rồi, cho đến ngày hôm nay thì cũng chưa được khỏi hẳn chưa ạ. Mà anh
con đến đây bằng cái gì?
Dạ con đi xe hơi
cùng với
hả?
Dạ con đi xe hơi cùng với giáo xứ của con là một xe 16 người.
Oh, trời. Nói đến đây bằng gì, con đi xe hơi, tưởng là con lái xe hơi, con có được một chỗ làm chủ một cái xe hơi. Rồi vợ chồng chúng con sinh sống làm sao khi mà cả hai đều là bị thương tật như vậy, chứ con sống bằng cách nào?
Thưa cha, là chồng con là người ngoại đạo mà lại là cộng sản nổi luôn. Cha của anh ấy là có bằng thời chống Pháp, chống Mỹ rồi đó. Rồi một chị hy sinh, một chị giao liên, rồi hai anh đi bộ đội. Chỉ còn có mình chồng con là xung phong đi rồi cũng bị luôn. Rồi xong rồi hai vợ chồng con đến với nhau cũng là ơn mẹ cả. cái lúc mà con quen chồng con á, thì gia đình con với lại người ngoài không ai đồng ý hết. Tại vì hai người mà chỉ có một tay. Xong ấy thì con với cầu xin mẹ, nếu mà mẹ ơi, mẹ muốn cho con đi xây dựng gia đình nhá, thì mẹ cho, lúc đó là con chưa gặp chồng con á, thì nhiều người họ đến với con á, cũng có người bên giáo mình á, thì con cũng có thương. Cái xong cái người mẹ mới đến á, thì mới nói con á là mày là mỹ quỷ, là ma, mày cám dỗ con tao mới thương, con tao mới thương mày chứ không sức mấy mà nó thương mày. Thế từ đó cho đi con mới cầu xin. Con mới nói là mẹ ơi, nếu mẹ muốn cho con đi xây dựng gia đình.
Rồi cuối cùng xong, con đừng có kể như vậy nhé.
Rồi xong cái mẹ ban cho con cái một tuần sau cái con gặp chồng con rồi con cưới.
Lúc đó là chú con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm đó con cưới vợ chồng con là con, năm đó con 32 tuổi.
Rồi chồng con bây giờ đã theo đạo chưa?
Dạ thưa cha, còn ngoan đạo hơn con.
Và chú con đó có được đứa con nào chưa?
Dạ thưa cha, con được một đứa con năm nay 14 tuổi là con trai.
Rồi chú con sống bằng cái gì?
Thưa cha, bằng lương nhà nước.
Dạ, thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái hình ảnh, một chứng nhân, một người công giáo mà dám chấp nhận lấy một người thương binh, hai người chỉ có một tay và ba mắt. Thưa anh chị em, nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào họ có thể sống được, họ có thể yêu thương nhau được? Mà bây giờ cái người chồng ấy, người thương binh ấy, mà người mà ta gọi là, chị gọi là gàn nòi đấy, bây giờ lại còn ngoan đạo hơn là cả cái người đạo gốc nữa. Anh chị em nghĩ coi, ai làm được chuyện đó? Ai làm được? Chúa làm. Lạ lùng, lạ lùng vô cùng. Thưa anh chị em, chị ấy chính là một Gioan, chính là Gioan mà giới thiệu chồng mình đến với Chúa để chồng được ơn quay trở về, mặc dù là con nhà nòi như vậy đó. Thưa anh chị em, vậy mà Chúa vẫn cứ quật đổ hết để quay trở về. Đó, một người Gioan tẩy giả của người hôm nay là như vậy, là đạo gốc, làm sao mà phải giới thiệu được người chồng của mình đến gặp Chúa để bây giờ ngoan đạo hơn cả chúng con nữa, mà bị tai nạn, một cái tai nạn ghê gớm như vậy, lái xe một tay để tông vào như thế mà không bị vì gì, để bây giờ thay vì nằm ở dưới cái đường ray xe lửa mà bây giờ đang hiện diện trước mặt chúng ta, rồi làm sao mà con đầy cho tặng cho hai vợ chồng chứ con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, và gửi cho chồng con cuốn sách Con đường tín thác, người chồng ngoan đạo, gà nòi ngoan đạo. Rồi anh chị em biết gà nòi là cái gì rồi phải không? Rồi đây là cuốn lịch lòng thương xót 2018, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi gửi cho chồng con thêm một cái móc khóa nữa nha, một cái móc khóa và một tràng chuỗi để cho chồng con, con nhà ngoan đạo. Còn gì nữa không? Nhà con có ảnh lòng thương xót chưa?
Thưa cha có.
Có chưa?
Dạ,
có chưa?
Thưa cha có rồi.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi mời anh. Văn Tắc được ơn gì?
Con chào cha và
tối nay được ơn gì, đừng có chào như gì nữa mà.
Con được ba ơn là mới nhất và gần đây nhất. Thì lúc trước thì con cũng đi làm, thì mà thời gian trước thì cũng đi làm xây, thì ăn nhậu thì cứ điện thoại reng thì ai kêu tôi đó. Là đi nhậu thì đến một năm ngoái thì Chúa bàn cho, Chúa gửi đến cho con một căn bệnh loét bao tử. Thì khi con thấy khó chịu thì con đi lên bệnh viện Thánh Tâm, con siêu âm. Siêu âm thì lúc siêu âm thì bác sĩ trong phòng siêu âm ồ lên một tiếng, thì chắc cũng trong lòng thì dạ, trong lòng là lúc đó là đi ra thì bác sĩ nói là khi mà chẩn đoán xong thì là bị loét và bị vi trùng bao tử, nếu mà không chữa trị kịp thì có thể là bị ung thư đó. Thì trong một thời gian thì con uống thuốc, thì một năm nay thì lúc nào con cũng cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Thì đến cách đây 3 tháng, 4 tháng thì khi mà đã bệnh bao tử con cũng bớt rồi, thì lại một căn bệnh nữa tự nhiên con bị một cái hạch. thì lên thì bác sĩ đi mổ. Mổ thì lúc đi đi về thì cũng hoang mang lắm. Thì hai ngày hôm sau thì tự nhiên cái hạt của con nó nổi lên một cái chứng bệnh là con không hiểu được. Thì vợ con với kể chưa chắc là ăn đi ăn chơi thế này thế kia mà nó y như là cái bệnh của xã hội vậy. Thì con lo tinh thần con rất là suy sụp, một tuần lễ thôi mà con sút hết 10 kg, xong rất là suy sụp. Thì con giờ con cũng không biết làm sao. Thì con đi lên thì bác sĩ với kể chứ nếu mà uống hết cái toa thuốc này mà không được là lên bệnh viện quốc tế ở Đồng Nai. Thì hôm đó con về thì con mua không uống thuốc nữa. Thì con với hôm sau con đi thẳng lên bệnh viện Bình Dân. Thì vợ con cái chứ thôi thì giờ đi lên bệnh viện Bình Dân chứ còn cứ đi lung tung. Dạ. Thì con đi lên tới sáng hôm đó thì lúc con dậy lúc 3 giờ thì xe mới nó đến từ lúc 3 giờ thì
thôi được vắn tắt thôi đừng có điện vắn tắt. Dạ. Nữa rồi sao nữa cuối cùng sao?
Rồi cuối cùng thì con lên đó thì bác sĩ bắt nhập viện. Thì con nghĩ làm sao mà lại bị nhập viện thì...
Thôi cuối cùng sao?
Cuối cùng thì con về 2 ngày hôm sau thì uống thuốc là tự nhiên nó được lành bệnh. Dạ. Thế là con cảm tạ Chúa. Nhưng mà khi mà con về thì vợ con cái chứ ăn ơi ăn phải đi thử máu đi. Tại sao ăn đi qua bệnh viện Bình Dân làm gì, ăn đi qua bệnh viện Từ Dũ đi. Còn cái chứ làm sao mà lại bệnh này mà đi qua bệnh viện Từ Dũ. Thì vợ con cứ kêu là con đi thử máu. Nhưng con nhất định con kêu còn có chết con cũng không đi thử máu.
Ngu gì đàn ông đi vô Từ Dũ.
Thì vợ con nó cứ hoang mang. Mấy đứa cháu của con đó, thì nó làm trong bệnh viện. Nó đi học ngành.
Mày có bệnh gì mà lại vô Từ Dũ?
Thì cái bệnh nó gần như là bệnh xã hội á.
Rồi cuối cùng thì sao? Kết thúc kết luận là con có bị bệnh hay không?
Thuốc của con không bị bệnh thì
rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, Chúa chữa lành cho con như thế nào, nói cái đó mới là điều quan trọng.
Con biết lòng thương xót Chúa thì cách đây 4 năm thì má con có đi Chí Hòa rồi đưa về cho con một cái đĩa CD 30 bài giảng của cha, mà lúc đó cha giảng về cái cơn bão Katrina gì ở bên Mỹ đó. Thì con nghe lúc đó là con ghiền rồi, nhưng mà con chưa có được cái dịp nào mà để con đi đến mà con chứng minh và con mắt thấy tai nghe và tay sờ đụng. Thì qua những cái biến cố vừa rồi thì Chúa đã cho con được nhìn thấy và được lòng thương xót Chúa đã thường đến con, và là con biết được lòng thương xót của Chúa từ lúc đó.
Hallelujah. Đó, quên hết rồi, chả còn nhớ gì cả. Hallelujah. Nếu mà không tin thì hãy đó, to lên đó, biết trả lời đó. Nếu mà không tin thì hãy mạnh lên. Tất cả bên kia cầm cái đuốc sáng trên tay là cái quạt, là cái quân lịch. Nếu mà không tin thì hãy
cho con kể một câu chuyện là
thôi.
vừa nóng vừa thổi
một phút thôi.
Dạ. Thì câu chuyện thì hôm đó, hôm Tết Tây, con có đi về ở ngoại. Thì con đi đến chỗ Đức Mẹ Núi Cúi. Thì con thấy tự nhiên một chiếc xe sau bị đổ, mà có hai đứa nhỏ, nó cứ tung tăng ở ngoài đường á. Thì lúc con đứng lại thì những người ta cũng đứng lại, người ta hiếu kỳ. Thì con đến thì con thấy một người mẹ lúc nào là cũng phải trực ăn thịt đứa con của mình, giết cái đứa con của mình. Thì tại vì khi mà chị đứng lại thì chị lấy cái bình sữa cho cái đứa nhỏ. Thì chị kêu chứ vì nó mà bây giờ cái xe nó bị đổ mà cái sên nó bị kẹt ở trong, là bây giờ lúc đó con đến thì con loay hoay. Khi mà con đến thì những người ta đang đó thì người ta lại bỏ người ta đi hết. Thì còn có mỗi hai vợ chồng của con. Thì lúc con không biết làm sao. Thì thì cái chị đó, chị cái kêu bây giờ chị phải giết hai cái đứa này. Hai cái đứa nhỏ nó được 2-3 tuổi, phải giết hai đứa này. Mà chị cầm chị ném cái đứa nhỏ y như là con cá lóc vậy. Rồi chị lấy cái nón bảo hiểm chị đập lên đầu nó. Thì lúc đó thì vợ con mới ôm hai đứa nhỏ đó. Thì con kêu chứ lạy Chúa thôi, bây giờ mà nếu mà mình mà bỏ đi nữa thì hai đứa nó sẽ chết trên tay của chị. Cái còn với lúc còn hồi hộp ấy, còn mới cầu nguyện kêu lạy Chúa, dạ Chúa xin Chúa là dạ. Thì lúc đó thì trong người lòng con nghĩ như vậy, thì có hai anh thanh niên cũng to còn lắm đến thường kia, bây giờ hai anh phải cứu cái chị này, không cứu chị là chị giết hai đứa con của chị, mà giờ hai vợ chồng con, vợ con để ôm hai đứa, còn con thì lo cái xe, con kéo cái xe vô trong, còn một đứa thì nó nằm ngửa ra giữa mé đường, nếu mà chị ném nó ra ngoài đó là xe tải nó cán luôn. Thì lúc đó thì vợ con nó ôm cái chứ chị có bị khùng gì điên. Dạ, rồi cuối cùng thì hai người đó vì đến cứu con, người ta cứ kêu đưa đi công an, không phải đưa đi công an, thôi giờ hai anh lo làm sao mà đỡ chở cái xe đi, còn em chở hai đứa con, còn anh một anh kia anh đứng lại, cái anh chở chị thì xuống cái chỗ sửa xe, xong rồi họ bị gỡ xích ra, mà nếu mà không có con là lúc đó là chắc hai đứa nhỏ chắc chết trên tay chị.
Rồi xin tặng cho anh một cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Đây cuốn sách Con Đường Tín Thác. Và cái cuốn quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Thưa anh chị em, anh vừa kể câu chuyện là người mẹ mà có muốn giết hai đứa con đó, ném hai đứa bé nó như là con cá lóc, mặc dù hai đứa bé chả có tội tình gì. Cho anh chị em nhìn thấy đây là một người mẹ có hai đứa bé. Đây, hai con lên đây.
Đi qua đây. Đi qua này, đi qua này, cho xe lên. Đi qua này. Cho xe lên.
Đây thưa anh chị em, chúng ta thấy cũng có người mẹ đi hay đi dắt đứa bé đi hai cái xe, đi một cái xe hai đứa chở nhau, đây hai con chạy thẳng đấy, đấy lái thẳng đấy, mau chào chào phát tay thưa anh chị em, tới nữa đây. Con chia sẻ cho mọi người, lúc nãy anh ấy kể cái câu chuyện người mẹ muốn giết hai đứa bé, còn con có hai đứa con của con, nó như thế này con có muốn giết nó không?
Thực ra không á.
Hai đứa con của con nó bị sao, con nói chia sẻ cho mọi người. Chúng con cứ ngồi yên đó. Con đây, con
nói. Dạ thưa cha, hai đứa con của con nó bị, hai đứa bị yếu cơ không đi lại được. Con vào đây con xin cha, xin Chúa.
Kể nó làm sao, nó như thế nào, nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ. Một đứa lớn là năm nay cháu là du xe Nguyễn Quang Minh ạ. Cháu năm nay 10 tuổi, cháu đang học lớp 4 á. Còn đứa thứ hai là Nguyễn Minh Phúc, năm nay cháu học lớp 1 ạ.
Bao nhiêu mấy tuổi?
6 tuổi ạ.
Được, hai đứa đó, con lúc mà con sinh hai đứa ra thì hai đứa bị sao, nói cho mọi người nghe.
Hai đứa nó bình thường ạ, con đi khám tất cả các viện thì siêu âm các thứ thì người ta chẩn đoán là con của con bình thường. Nhưng mà khi đến khi con nuôi nó dần dần ấy thì con thấy nó chậm phát triển hơn những cái đứa trẻ khác. Và ở Việt Nam thì không tìm ra được nguyên nhân của bệnh của con của con.
Thế là nó bị sao?
Mấy năm trước con cháu sang sinh làm xét nghiệm lại thì bác sĩ bên đấy kết luận là con của con nó bị lỗi gen ạ. Vâng, do một yếu tố di truyền thế ạ. Vâng.
Tức là triệu chứng là bây giờ hai đứa nó không có đi đứng được hay sao?
Dạ vâng ạ.
Con được mấy đứa?
Con được hai đứa.
Thưa anh chị em, đây là một người mẹ mà có hai đứa con, mà bây giờ cả hai đứa đều không có đi đứng được, mà nó ngồi trên chiếc xe này, hai đứa chở nhau đi như thế đó, mà người mẹ cũng không nỡ giết hai đứa bé đó. Trong khi đó câu chuyện anh kể là người mẹ có hai đứa mà nó mới bị tai nạn thôi, mà nó đổ cho hai đứa đó và chỉ muốn giết hai đứa bé đó, lấy mũ bảo hiểm đập lên đầu và quăng nó như là con cá lóc. Nếu mà không có vợ chồng anh và những người khác thì hai đứa bé đã chết rồi. Chúng ta thấy khi mà con người ta không có lòng thương xót, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta thấy lúc nãy Thánh Gioan nói rằng có hai con đường. Một là con đường của Thiên Chúa, hai là con đường của những ai phạm tội ác thì là con đường của những ai làm điều tốt lành là con đường của và những người phạm tội là những người đi vào con đường của những ai giới thiệu Chúa cho người khác là đi vào con đường của chúng ta cứu người khác để khỏi giết những đứa bé là đi vào con đường của mà người mẹ muốn giết hai đứa con của mình là đi vào con đường của chị. Bây giờ dưới hai đứa con này, chị muốn đi vào con đường của Thiên Chúa hay con đường của ma quỷ?
Dạ thưa cha, con muốn đi vào con đường của Thiên Chúa.
Rồi sao chị biết đến lòng thương cho Chúa ở đây mà chị đưa hai cháu đến đây?
Dạ con ở ngoài quê cũng nghe mọi người kể nhiều ạ, với cả bà nội của cháu mới vào ạ. Thế hôm nay bà nội cũng dẫn đưa ba mẹ con vào.
Rồi sau nữa con nói tiếp.
Vâng, thì vì thế nên là con biết đến lòng thương xót của Chúa.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của người mẹ lặn lội. Con ở mãi đâu?
Dạ thưa cha, con sống ở Hà Nội ạ.
Ở ngoài Hà Nội, rồi con làm nghề gì?
Dạ thưa cha, con làm kế toán ạ.
Nghề gì?
Kế toán ạ.
Con chồng con?
Dạ có ạ.
Có đạo không?
Dạ có ạ.
Vâng, hai vợ chồng mà khi gặp cái thử thách, gặp cả hai đứa con cũng bị như thế này, anh chị em thấy mà đưa từ Hà Nội lặn lội vào trong này, đây cha gửi tặng cho con, đây là đấng mà chỉ có Ngài mới có thể cứu chữa được con. Cầm lấy, hãy đón nhận lấy Ngài, đem về trong gia đình của con nha. Và đây là cái máy 365 bài giảng. Con tên gì? Đây, quay đây, quay đây, quay đây, quay đây. Con tên là gì?
Ngô Minh ạ.
Con mấy tuổi?
Con 10 tuổi ạ.
Con học lớp mấy?
Con lớp 4 ạ.
Con học lớp 4. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Còn đây, con tên là gì?
Minh Phúc ạ.
Phúc bao nhiêu tuổi?
7 tuổi ạ.
Học lớp mấy Phúc?
1 ạ.
Rồi, lớp 1 đây. Con về con gửi cho bố nha. Nói là cha Long gửi tặng cho bố cuốn sách Con Đường Tín Thác nha.
Cảm ơn.
Nha. Nha. Rồi, đây là cha gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót để hai đứa cho vào lái xe. Nha, đây cho vào. Có xe này có cần chìa khóa không?
Không ạ.
Nó chạy bằng cái gì? Nó chạy bằng cái gì biết không? Rồi chúng con hàng ngày chúng con đi học bằng cái gì? Bằng xe này à?
Không ạ.
Con đi học bằng cái gì?
Xe ô tô ạ.
À, đi bằng ô tô. Rồi đây là rồi cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là lịch lòng thương xót Chúa 2018 và đây là chàng chuỗi. Rồi bây giờ mời hai mấy thanh niên khỏe ta bế hai bé lên để cho mọi người xa họ nhìn thấy. Mấy thanh niên lên được không? Hai anh được không? Lên nổi không? Không, để cả xe. Trời ơi, bế vậy thì ai chả bế được. Ô, cái xe thôi. Ông cao lên. Rồi đó, để cho anh chị em phải xa nhìn thấy. Đây, quay lại, quay ngang đây, đi lên đây, đây, quay dọc, quay ngang. Đó, để cho mọi người thấy, dây cao lên, dây cao lên, cao lên. Đây. Cho thấy dễ thương, hình ảnh hai chú bé dễ thương. Đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Mốt có đi tu không con? Mốt đi tu không?
Có.
Có đi tu không?
Có.
Rồi, bây giờ hai chú con lái xe vào chạy xuống, cho mọi người nghe coi. Hai đứa tự động lái, chạy xuống. Rồi, chạy xuống coi, chạy xuống. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Mời anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta cầm cuốn lịch ở trên tay. Cầm cuốn lịch trên tay. Rồi, mỗi người chúng ta hãy trở thành những người đi giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác nha. Hãy nói với mọi người là đến với lòng Chúa xót thương. Hãy nói với mọi người rằng hãy đến với lòng Chúa xót thương đi. Hay là những Gioan Tẩy Giả giới thiệu cho người khác đến với lòng Chúa xót thương. Bảo họ hãy đến mà xem. Hãy họ còn đang nghi ngờ, họ còn chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Ta nói với họ hãy đến mà xem. Ta nói với họ họ còn đang hoang mang sợ hãi lo lắng bệnh tật ốm đau. Ta nói với họ họ còn đang chưa biết lòng thương xót Chúa là gì, họ còn đang ngờ vực, chưa tin. Ta nói với họ, vâng, bây giờ mời anh chị em nói với mọi người, hãy đến mà xem. Nhưng chính mỗi người chúng ta phải đến, phải xem và ở lại trong lòng thương xót của Chúa, di minh và đại dương lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cầm cây quạt giơ cao lên thật đều, làm thật đúng nhịp, làm theo chúng tôi. Tất cả mọi người cầm cây quạt hết lên, cầm cái cuốn lịch hết lên. Ai không có quạt thì cầm lịch, ai không có lịch thì cầm quạt. Tất cả giơ lên, hạ xuống thật đều, cầm lịch, cầm cuốn lịch giơ lên, hạ xuống, giơ cao lên, hạ xuống thật đều, giơ lên, xuống, lên, đến với lòng Chúa xót thương. Thương xót Chúa bao.